SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Xin chào chị Mai Hoa. Thưa quý vị, một trong những nghiệp đoàn quyền lực nhất của Úc bị đặt dưới sự quản trị độc lập và bị đình chỉ khỏi mọi hoạt động của Đảng Lao động Liên bang do có nhiều cáo buộc về hành vi phạm tội trong nghiệp đoàn này. Nghiệp đoàn này gọi tắt là CFMEU, một cái tên tắt rất dài. Chị Mai Hoa ơi, xin giải thích đôi chút về tên gọi này. Nghĩa là gì và tại sao nghiệp đoàn này lại có quyền lực như vậy ạ?
Cảm ơn Lê Tâm. CFMEU là viết tắt của Nghiệp đoàn các nhân viên xây dựng, lâm nghiệp và hàng hải. Thì rõ ràng CFMEU là một liên minh dành cho những người lao động làm việc trong các ngành xây dựng, sản xuất, ngành gỗ, dệt may, quần áo và giày dép. Nghiệp đoàn này ủng hộ mức lương công bằng và thúc đẩy để có điều kiện làm việc thoải mái cho hơn 140.000 thành viên của nghiệp đoàn trên toàn quốc, trong đó có 30.000 thành viên trên khắp Victoria và Tasmania.
Vậy tại sao nghiệp đoàn này là một trong những nơi quyền lực nhất của Úc thưa chị?
Dạ thưa, nếu nói về tài trợ, thì ban xây dựng của nghiệp đoàn này là nơi tài trợ nhiều nhất cho các cuộc vận động tranh cử của lao động. CFMEU đã quyên góp hơn 1,9 triệu đô la cho Đảng Lao động trước cuộc bầu cử liên bang vừa qua, tăng tới 230% so với chiến dịch bầu cử trước đó. Một con số rất lớn đúng không? Trong tổng số tiền công đoàn quyên góp cho lao động trong năm 2021-2022, 1/3 là đến từ CFMEU.
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa. Những cáo buộc trong tuần qua đã xảy ra như thế nào và câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Đó là đài số 9 đã phát sóng một loạt bài chỉ trích nghiệp đoàn theo sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về việc nghiệp đoàn này có mối liên hệ với tội phạm trong ban xây dựng của nghiệp đoàn. Các phúc trình cáo buộc những kẻ đua xe biker và tội phạm đang giữ vị trí đại biểu của nghiệp đoàn CFMEU và những kẻ này đang được trao các dự án lớn do chính phủ tài trợ và được trả lương cao, bao gồm dự án đường ống cơ sở hạ tầng trong chiến dịch gọi là công trình lớn trị giá 100 tỷ đô la của Victoria. Các cáo buộc còn bao gồm việc nghiệp đoàn đã bố trí để các nhân vật tội phạm ngồi vào các vị trí gây ảnh hưởng trong nghiệp đoàn, từ đó dẫn mối cho các kế hoạch trả tiền hoa hồng hay là tiền lại quả lớn cho các thành viên nghiệp đoàn khi trúng thầu, và bằng chứng về thư từ qua lại giữa người đứng đầu nghiệp đoàn John Setka và ông lớn trong thế giới ngầm Mick Gatto.
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa. Kết quả như đã xảy ra tuần qua, đó là ông John Setka đã từ chức thư ký nghiệp đoàn xây dựng, lâm nghiệp, hàng hải và năng lượng ở Victoria, mà ông lấy lý do là các cuộc tấn công ác ý. Trong những câu chuyện viết không ngừng về ông, về nghiệp đoàn, về các thành viên nghiệp đoàn và quan chức trong nghiệp đoàn. Ông Setka sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay, dự định sau 12 năm, ông là người đứng đầu chi nhánh nghiệp đoàn này tại Victoria và Tasmania. Khi mà ban xây dựng thuộc nghiệp đoàn tại Victoria bị bê bối, thì chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng đến những cái nghiệp đoàn thuộc trực thuộc, những nghiệp đoàn nhỏ. Thì họ có phản ứng gì không hả chị?
Thưa ông giám đốc điều hành quốc gia của nghiệp đoàn CFMEU đã đưa chi nhánh tại Victoria vào quản lý độc lập. Và thư ký quốc gia Jack Smith nói ông phản đối những lời kêu gọi hủy đăng ký chi nhánh Victoria. Ông nói sẽ hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào của cảnh sát và tham nhũng, nhưng lệnh cấm quyên góp không phải là ưu tiên hàng đầu của ông vào thời điểm này. Thư ký nghiệp đoàn quốc gia Charles Smith nói CFMEU, trích dẫn, không khoan nhượng đối với hoạt động tội phạm, hết trích. Ông phản đối những cái lời kêu gọi hủy đăng ký chi nhánh này. Ông cảnh báo không nên vì vậy mà khiến hàng chục ngàn người lao động bị tổn thương và không còn nghiệp đoàn đại diện, không được bảo vệ trong một ngành đông đúc như ngành của chúng ta. Hết trích. Ông Smith cho biết, ông không biết việc chấm dứt thỏa thuận thương lượng doanh nghiệp có thể xảy ra sẽ có tác dụng như thế nào trên thực tế.
Không chỉ khi mà việc chấm dứt những cái thỏa thuận về thương lượng đối với các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến những người lao động thuộc nghiệp đoàn, mà một điều mất mát lớn đó là đây là nghiệp đoàn lớn nhất chuyên ủng hộ những cái khu vực, những lĩnh vực kinh tế vốn có nhiều nữ công nhân làm việc, như là lĩnh vực chăm sóc, y tá và giáo viên. Người ta ước tính là hơn một nửa số thành viên của nghiệp đoàn này ở Úc là phụ nữ, và trong đó y tá và giáo viên là những nghiệp đoàn trực thuộc lớn nhất. Thưa chị Mai Hoa, chuyện gì xảy ra tiếp theo cho ban xây dựng thuộc nghiệp đoàn này khi mà bị đưa vào quản trị độc lập ạ?
Dạ thưa, đầu tiên là Bộ trưởng quan hệ nên làm việc Tony Burke bổ nhiệm một quản trị viên độc lập để kiểm soát ban xây dựng của nghiệp đoàn. Quản trị viên sẽ được bổ nhiệm sau khi có đơn đăng ký của Ủy ban công bằng nên làm việc tại tòa án. Ông Burke nói, trích dẫn, chính phủ sẽ bảo đảm cơ quan quản trị độc lập có tất cả các quyền hạn cần thiết để bổ nhiệm các quản trị viên, không thể có chỗ cho tội phạm hoặc tham nhũng trong bất kỳ bộ phận nào của ngành xây dựng, hết trích. Ông Burke cũng cảnh báo rằng ông sẽ đưa ra pháp luật nếu nghiệp đoàn CFMEU thách thức những nỗ lực của ban quản trị.
Thế nhưng tại sao lại nói vụ này gây rúng động cho toàn bộ đảng lao động trên cả nước?
Thưa là bởi vì chứng kiến đảng lao động liên bang phản ứng trước vụ bê bối nhấn chìm CFMEU cũng giống như việc chứng kiến một đoàn tàu chở hàng không phanh lao thẳng đến một nhà ga đông đúc. Có thể là một cái trường hợp sụp đổ trên cả nước đối với lao động và Thủ tướng Anthony Albanese. Giữa những cáo buộc rằng những kẻ biker và những nhân vật của thế giới ngầm đã thâm nhập vào ban xây dựng của công đoàn, đảng lao động luôn phải cắt đứt liên kết và các khoản quyên góp mà họ nhận được từ lâu từ bộ phận xây dựng của công đoàn, nhân viên xây dựng, lâm nghiệp và hàng hải này.
Tiền là một khía cạnh, nhưng mà hành động bỏ của chạy lấy người của lao động trong tuần qua cũng đáng chú ý không kém. Các cáo buộc sau khi tung ra công khai thì được chuyển đến cảnh sát Victoria và cơ quan giám sát chống tham nhũng của tứ bang. Ngay lập tức là thủ hiến Victoria Jacinta Allan đã kêu gọi là tách ban xây dựng của CFMEU ra khỏi đảng lao động Victoria. Bà Allan nói, những gì chúng ta thấy ở đây trong những ngày vừa qua không phải là chủ nghĩa nghiệp đoàn bảo vệ công nhân, mà đó là hành vi côn đồ không thể chấp nhận được ở mức tồi tệ nhất. Bản thân nghiệp đoàn đã thừa nhận rằng họ cần phải thay đổi hành vi của mình và họ không nên liên quan gì đến chi nhánh đảng lao động ở Victoria. Như vậy, rõ ràng trong cái lời bình luận của bà Allan là chính quyền lao động Victoria sẽ tránh xa nghiệp đoàn CFMEU mà bà gọi thẳng là côn đồ, coi như là không liên quan nữa, dù trước đó đảng lao động đã nhận những khoản tiền quyên góp rất lớn từ nghiệp đoàn này.
Và đúng vậy, không chỉ đảng lao động chi nhánh Victoria mà các thủ hiến của lao động tiểu bang biết vụ bê bối này sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Khi các báo cáo được đưa ra đăng trên đài số 9, thì các nhà lãnh đạo ở New South Wales và Queensland gần như ngay lập tức tìm cách tách rời khỏi nghiệp đoàn này, mà bây giờ thì đang bị mang tiếng về các cáo buộc côn đồ và băng đảng hơn là một nghiệp đoàn có trách nhiệm bảo đảm người lao động có nơi làm việc an toàn. Thủ hiến New South Wales Chris Minns còn nói luôn là thư ký CFMEU của tiểu bang New South Wales là ông Darren Winfield nên ra đi khi đối mặt với cáo buộc hối lộ. Ông Richmond nói, rõ ràng đây là một cáo buộc rất nghiêm trọng. Ông thủ hiến New South Wales cũng cho biết là không có chỗ cho tội phạm trong lĩnh vực xây dựng và mọi cáo buộc gửi tới cơ quan của New South Wales sẽ được chuyển đến cơ quan thanh tra quan hệ nơi làm việc của tiểu bang. Bộ trưởng quan hệ nơi làm việc là Tony Burke thì coi những cáo buộc về việc biker đóng vai trò là đại biểu nghiệp đoàn và mối liên hệ giữa các dự án xây dựng và tội phạm có tổ chức là gớm ghiếc, là cái từ ông nói.
Dạ, lúc nãy khi mà nói đến hậu quả khi mà những thỏa thuận xây dựng bị chấm dứt, chủ tịch nghiệp đoàn này trên toàn quốc cũng có nói là ông không thể hình dung được là tổn thất ra sao. Trong thực tế, một loạt cáo buộc trong tuần qua cũng được đưa ra thêm nữa. Đó là những người trong ban xây dựng thuộc nghiệp đoàn này sử dụng những cách thức hoạt động giống như băng đảng, bao gồm đe dọa, ép buộc, rồi trao đổi những cái túi giấy màu nâu chứa đầy tiền mặt. Như chị Mai Hoa vừa giải thích, thì ban xây dựng của các nghiệp đoàn, không chỉ ở Victoria mà trên cả nước, đều bị các phương tiện truyền thông vạch trần là có cáo buộc về hành vi phạm tội và xúc phạm. Và họ đã đến nay thì đã được đưa vào quản trị độc lập, có nghĩa là đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Thì vụ bê bối này vẫn đang gây ảnh hưởng lan truyền, thế nhưng ảnh hưởng đến chính những người tiêu dùng hoặc là người lao động hàng ngày thì như thế nào hả chị?
Trước hết là nếu các tiền thưởng và thỏa thuận doanh nghiệp không còn được áp dụng, thì có thể tạo ra sự hỗn loạn cho hàng ngàn công nhân trên toàn ngành xây dựng. Nghiệp đoàn này chủ yếu hoạt động ở các dự án lớn như là các tòa nhà cao tầng, đường hầm xe lửa và đường cao tốc. Thì xưa nay thay vì để người lao động mặc cả về mức lương của họ với các nhà thầu lớn hoặc chính phủ, thì các thỏa thuận tập thể của nghiệp đoàn này đã giúp mang lại mức lương cao và điều kiện làm việc tốt hơn cho công nhân ngành xây dựng Úc. Vì vậy, các hoạt động của nghiệp đoàn có thể làm cho việc xây dựng nhà cửa trở nên đắt đỏ hơn, dù họ không tham gia xây dựng những ngôi nhà quy mô nhỏ hoặc chung cư nhỏ mà chỉ xây dựng những dự án lớn. Danita Wong là giám đốc điều hành của Master Builders Australia cho biết nó chắc chắn đã đẩy chi phí lên cao. Bà nói rằng, cuối cùng, bất cứ điều gì xảy ra gây tốn kém tiền bạc trong lĩnh vực của chúng tôi đều được chuyển qua cho khách hàng gánh. Chúng tôi luôn nói rằng mức tăng có thể lên tới 30% xảy ra ở các công trường xây dựng do có các hoạt động của nghiệp đoàn CFME nhiều. Đó là lời của bà giám đốc điều hành của Master Builders Australia.
Dạ, cảm ơn chị. Sau mấy chục năm vừa qua không có đầu tư gì đáng kể về mặt cơ sở hạ tầng, thì trong mấy năm vừa qua, Victoria, New South Wales và cả tiểu bang sắp tới đăng cai tổ chức Thế vận hội là Queensland đã đầu tư vào hàng loạt cơ sở hạ tầng mà cho những người thọ thuế tài trợ. Và những cái khoản đầu tư này, những cái cơ sở hạ tầng này được gọi là những công trình lớn của các tiểu bang và thu hút rất nhiều công nhân. Chẳng hạn như riêng những cái công trình lớn bao gồm những cái đường hầm, rồi tuyến đường sắt, rồi đường cao tốc. Và tại Victoria, chỉ riêng một công trình trong những cái công trình lớn này đã được tuyển dụng đến hơn 20.000 công nhân. Thế nhưng tình hình sắp tới thì sao thưa chị nếu mà nghiệp đoàn này bị sụp đổ?
Thưa, do công nhân lao động là chi phí xây dựng chính và tỷ suất lợi nhuận của các dự án thương mại thấp hơn 30% rất là nhiều. Cho nên nếu khẳng định của Master Builders là đúng thì mọi địa điểm có ký thỏa thuận nơi làm việc với nghiệp đoàn CFMEU sẽ bị thu lỗ. Vì vậy, có thể không phải những cáo buộc về hành vi tội phạm của nghiệp đoàn đang gây thiệt hại lớn. Cái vấn đề là mức lương ngày càng tăng, ngay của cả những người công nhân lao động cấp thấp, họ đã được hưởng lợi từ thỏa thuận thương lượng tập thể của nghiệp đoàn CFMEU đã cho phép họ kiếm được những khoản lương đáng kể, thì sắp tới có thể không còn được hưởng mức lương như vậy nữa. Cũng nên biết rằng là nhiều công nhân đã thu hút vào làm việc cho các công trình xây dựng tuân theo các thỏa thuận của CFMEU được trả lương cao. Trong đó phạm vi dự án kéo dài hàng năm, thậm chí hàng chục năm, có nghĩa là họ có một lương cao ổn định trong một thời gian rất là dài. Và chính điều này là nguyên nhân của những cái gọi là những cái vấn đề của giá thành.
Một cái khía cạnh khác nữa mang tính chính trị đó là cũng hơi xui cho chính phủ. Đó là vụ bê bối này xảy ra khi đã gần đến ngày bầu cử tiểu bang Queensland. Thì thưa chị, liệu ảnh hưởng của chuyện này sẽ lớn đến mức mà khiến lao động bị thua trong cuộc bầu cử ở Queensland sắp tới hay không ạ?
Dạ vâng, khi mà cái việc đóng góp vào chính trị thì làm cho câu chuyện phức tạp thêm, thì nó cũng có thể ảnh hưởng trước hết là tới đảng lao động tại Queensland. Cuộc bầu cử tiểu bang năm 2024 của Queensland sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 năm 2024. Thì như vậy là chỉ còn chưa tới 100 ngày nữa thôi. Mà cái vụ bê bối nghiệp đoàn CFMEU sẽ thấy kết quả cụ thể là cử tri sẽ nghĩ gì trong cuộc bỏ phiếu Queensland sắp tới. Đảng của ông Albanese sẽ đối mặt với cử tri tại Queensland sớm hơn nhiều. Sau đó đến thủ hiến Allen ở Victoria tháng 11 năm 2026, rồi tiếp đến là thủ hiến Minns ở New South Wales vào tháng 3 năm 2027. Vì vậy, thủ tướng phải nhanh chóng đến tận nơi để tham gia cuộc vận động tranh cử tại Queensland trong tuần qua. Thì không có gì ngạc nhiên khi mà ông Albanese dành nhiều thời gian ở Queensland như vậy. Vì cho đến nay thì đảng lao động chỉ nắm giữ 5 trong số 30 khu vực bầu cử của Queensland. Tin mới nhất trong các kết quả thăm dò công khai sáng nay thì chính phủ lao động đương nhiệm tại Queensland đứng trước nguy cơ thua cuộc. Trong khi kết quả thăm dò dư luận của Redbridge, Liên đảng Tự do Quốc gia giữ 57%, còn chính phủ lao động là 43%. Cũng theo kết quả thăm dò này thì thủ lãnh đối lập David Rizzofoli dẫn trước 40% và đương kim thủ hiến Queensland Stephen Miles chỉ nhận được 29%. Thì không chỉ ở Queensland mà đảng lao động cũng vừa mất thượng nghị sĩ Fatima Payman vì xung đột quan điểm về vấn đề nhà nước Palestine.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa. Xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị thính giả.
Mai Hoa xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.